Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay đó thay đổi khẩu nguyện Phật pháp. Thay vì giảng chuyên đề như mọi lần thầy đã từng làm, thầy mời gọi các quý Phật tử đó đặt các câu hỏi tự do.
Có câu hỏi là có tên là trên mạng nó có một tấm hình thầy đang làm tết, có một thầy hình ảnh giống như là cái tự viết thầy. Thì ở dưới thì các con đang là làm phép để thiên đậu là theo đó. Thì theo như con nghĩ á, là cái người mà người ta đưa cái hình này lên mang một cái ý nghĩa không được tốt. Nhưng theo con á, thì lâu nay thì con đi, con có đến chùa thầy con tu, rồi con cũng tìm hiểu từ những cái bài giảng của thầy, thì con biết là thầy cũng hơi khác khá. Thì con nghĩ á, là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là có thể là cái hình mà người ta ghét, hoặc trường hợp thứ hai là thực sự nếu mà có như vậy á, thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác tốt đẹp hơn, chứ không phải như cái ý nghĩa mà không nó có vẻ tiêu cực như cái lời comment của người ta trong cái hình đó. Thì con xin thầy giải thích cho con.
Hình họ đưa lên trên Facebook á là hoàn toàn hình thật, không có Photoshop. Họ lấy lại từ Facebook qua chùa Thượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi mà thầy làm chủ trì và cũng là địa điểm mà thầy tổ chức tư vấn và cầu nguyện mùa thi khoảng 10 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc, tức là tháng 6 năm 2018. Người cố tình làm cho mọi người hiểu sai đó là nhà báo Đặng Như Quỳnh. Và sau khi các Phật tử chùa Giác Ngộ chia sẻ thông tin đầy đủ cho anh ấy đó, thì anh ấy vẫn công bố không có đính chính. Thì đó là điều mà tôi cho là thiếu hiểu biết và thiếu liêm khiết tri thức. Từ năm 2006 đến nay là 12 năm. Thì thông thường đó, mỗi năm, ngoài trừ những năm thầy bận giảng ở nước ngoài, thì đến mùa thi tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là đại học đó, đều có tổ chức tư vấn và cầu nguyện mùa thi. Tư vấn mùa thi đó, nhằm giúp cho các cháu học sinh và sinh viên rũ bỏ sự lo lắng và căng thẳng, nắm rõ được cái kỹ năng ôn bài và thực tập thiền khi có mặt ở phòng thi khoảng chừng đôi phút để bình tĩnh, không lo lắng, không căng thẳng, thoát khỏi ức chế tâm lý. Nhờ đó đó mới nhớ lâu, nhớ chính xác, làm bài theo đó có kết quả. Các buổi giảng chuyên đề về tư vấn mùa thi của tôi đó trong mười mấy năm qua đều phổ biến rộng rãi trên YouTube và Google. Và vài năm trở lại đây đó thì có truyền hình trực tiếp. Nhà báo Đặng Như Bình đã cố tình phớt lờ bài tư vấn đó. Tôi tư vấn rất chuyên nghiệp và giúp cho nhiều học sinh đó đậu được điểm rất là cao. Có nhiều cháu đậu luôn cả thủ khoa. Sau phần tư vấn mùa thi đó thì đến nghi thức tâm linh cầu nguyện mùa thi. bản chất của cầu nguyện á, chưa nói lên được là chánh tính hay là tà tính, mà là cầu nguyện thế nào, nội dung như thế nào đó mới xác định được đó là mê tín hay là chánh tín. Tôi là một trong rất ít các giảng sư đề cao vai trò nhân quả trong đạo Phật và kêu gọi các Phật tử đó trong 16 năm qua không nên dừng lại ở sự cầu nguyện đơn thuần, và nhất là quan niệm cầu gì được cái đó. Hay là cái quan niệm sai lầm có cảm tất có ứng, nói về sự nhiệm màu từ lòng từ bi bao la của các vị Phật và Bồ Tát. Cho nên á, không có lý do gì mà tôi đi truyền bá mê tín trong cái khóa lễ cầu nguyện mùa thi. Cầu nguyện nó hiểu nôm na đó là ước nguyện. Nếu sử dụng đúng cách á, ước nguyện sẽ trở thành một yếu tố thôi thúc, nó đẩy chúng ta tiến tới phía trước để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Người không có ước nguyện chân thành sẽ khó có các hành động chân thành. Người không có ước mơ làm giàu sẽ khó có thể trở thành người làm giàu. Nhưng mà ước mơ không đủ, phải có phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nửa chừng, không đòi hỏi chút số phận. Thì trong bài tư vấn mùa thi tôi nói rõ những thứ đó. Nhưng mà những kẻ ghét Phật giáo, ghét tăng ni đó, thì họ vì phát xuất từ động cơ xấu, cho nên đó mặc dù họ có thể có nghe hoặc là được hướng dẫn nghe, nhưng mà họ cố tình như vờ là không biết. Họ chỉ dựa vào tấm ảnh, mà tấm ảnh thì không nói lên được cái gì. Trong nghi thức tâm linh của Phật giáo Đại Thừa đó thì luôn luôn có nghi thức tẩy tịnh. Tẩy tịnh là một biểu tượng, mà theo đó đó chúng ta nên hiểu đó, là tất cả những trần cấu của tâm như là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp làm cho chúng ta mất tự do, mất hạnh phúc. Cho nên ta phải chặt đứt các sợi dây trói buộc này. Và biểu tượng của một ly nước có một cây bông, rồi tu sĩ bất ấn làm phép tịnh thủy để mong á, mọi người đó từ cái hình ảnh đó hiểu đến biểu tượng là tháo mở những cái sợi dây trói buộc đó. Chứ đó không phải là sự ban phép. Chừng nào á tôi nói là tôi đang ban phép thì á, nhà báo Đặng Như Quỳnh và những người cố tình là nói sai có thể có lý do để quậy phá. Còn lần này đó tôi có nói bao giờ đâu. Và câu thần chú mà hôm đó tôi đọc tụng á cho gần 600 học sinh ở Hà Tĩnh á, đó là câu Gate Gate Baragate Barasangate Buri Soha. Các quý Phật tử có biết câu này là câu gì không? Rất là giỏi, cho một tràng pháo tay đi. Thì các Phật tử ngồi ở hàng đầu đọc cái phiên âm Hán Việt: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bù Đi, Bồ Đề Tát Bà Ha. Thầy thích đọc cái nữ âm tiếng Sanskrit của Ấn Độ, vì câu thần chú này đó là tiếng Sanskrit. Rất tiếc người Trung Hoa phiên âm Hán Việt á, do vì có nhiều cái âm á, người Trung Quốc không phiên âm được, cho nên á, cái cách họ phiên âm mà Việt Nam mình bắt chước theo á, đọc nó không sát với cái ngữ âm gốc. Nghĩa của câu thần chú này rất hay. Ga tê là vượt qua, hai
là gate là gì? Thôi thúc chúng ta nỗ lực vượt qua. Bagagate đó là vượt qua đến bờ bên kia. Bờ bên kia là tượng trưng cho gì? Hạnh phúc, đỉnh cao nhất là niết bàn, giác ngộ giải thoát, đơn giản nhất là bờ thành công đấy, bờ sự nghiệp đấy. Bagasangate qua đến một cách toàn hảo, tức là phương pháp mà thực hiện đi qua đó một cách toàn hảo, tức là không để lại những cái tác dụng phụ của các nỗi khổ niềm đau hay là của những thất bại. Bodhi số 2, Bodhi đó là giác ngộ định thức, còn chữ số 2 đó nó là một cái tiếp vị ngữ, nó tạo ra một cái ngữ âm thật là hay thôi. Chúng ta có thể hiểu đông nam nó giờ tuyệt vời. Bây giờ tôi tạm dịch sát nghĩa tiếng Việt là qua đi, là hoặc là vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, qua đến bờ một cách toàn hảo, trí tuệ tuyệt vời. Thì cái đó có mê tín không quý vị? Quá sâu sắc. Tôi tạm gọi câu thành chú Bát Nhã Tâm Kinh đó là một mệnh lệnh cấp, mà người nghe đó sẽ được thôi thúc, được dẫn dắt, được khích lệ, được lên trên có tinh thần. Trong mùa thi, phần lớn đó các quốc gia tiên tiến đâu có thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cũng không có thi dự tuyển đại học như ở Việt Nam. Cái việc tổ chức đó, thi như vậy đó, trước đây là hai, bây giờ bỏ một còn một, nó tốn hàng nghìn tỷ đồng ngân sách quốc gia. Nên đó không cần thiết. Các trường ở nước ngoài người ta là xét tuyển dựa trên điểm của lớp 12. Có trường thì cần là 80% điểm thì mới được nhiều xét vào. Có người có trường là 70%, có trường thì 60%, tính theo điểm bách phân. Hoặc là họ có cái hệ quy chiếu tương đương, điểm A, B, C. A thì có A cộng, A trừ, B thì có B cộng, B trừ, C thì có C cộng, C trừ, vân vân. Hoặc là các hệ thống tính điểm tương đương khác như là điểm 10. Biết bao nhiêu học sinh đó, rất căng thẳng, đã đậu lớp 12 rồi còn phải thi tốt nghiệp phổ thông trung học, vốn không cần thiết. Vừa qua thế thì kỳ thi đã bị đổi điểm, đổi điểm thi ở một số tỉnh ở miền Bắc. Đó là vụ tai tiếng lớn nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam cận đại. Từ đó chúng ta có thể đặt giả thuyết là chưa chắc những năm trước nó không bị rơi vào sự cố đó. Thế như vậy, việc lập ra nhiều kỳ thi có thật sự lợi ích hay không? Dĩ nhiên là Bộ Giáo dục Đào tạo thì cho rằng là có lợi ích. Còn tôi thì tôi vẫn có chủ trương á, giáo dục Việt Nam á đang trên đường phát triển, vẫn còn nằm ở trong những nước lạc hậu. Mình sẽ tự bôi mình cỡ nào đi nữa, mình cũng đâu bằng được những nước tiên tiến đâu. Tại sao mình không bắt chước những nước tiên tiến, tạo ra cái tiêu chí tự chủ đại học? Để giảm bớt cái tiền ngân sách của nhà nước, để giảm bớt đi những cái tình trạng mà sự lúng đoạn nó có thể làm thay đổi kết quả của sự thi. Cho nên tư vấn tâm lý mùa thi cũng như là cầu mùa thi đó sẽ giúp cho các cháu học sinh đó là buông thư, giảm đi cho đến đó, kết thúc được nỗi sợ hãi, nỗi căng thẳng. Nhờ đó đó các cháu có kết quả của các kỳ thi như sự trông đợi. Tôi rất tiếc đó, nhà báo Đặng Như Quỳnh và những người cố tình trốn với Phật giáo qua truyền thông đó không chịu đến tận nơi hỏi tận chỗ. Mà đăng ký ngày hôm đó là tôi có truyền hình trực tiếp ở trên Facebook chùa Tượng Sơn, Facebook Thức Dịch Từ, Facebook chùa Giác Ngộ. mà thời hiện đại này đâu ai giấu ai được cái gì. Là nhà nhà báo có tên tuổi mà làm như thế là tôi nghĩ là thiếu đạo đức truyền thông, thiếu trách nhiệm. Sau khi một số tờ báo phỏng vấn tôi trả lời thì các nhà báo đó ta thấy rất rõ là sự thật là như vậy, nhưng mà nhà báo Đặng Như Quỳnh vẫn gọi là phớt lờ, không xin lỗi, tức là ngoan cố. Và rất may là tôi không thư kiện, vì trong đó anh ấy còn ghi một cái câu là để làm như vậy để làm tiền. Có chỗ thì gọi là vu cáo là thâu mỗi người là 500.000 đồng đó, phải hết sức là ác độc. Tức là những người như thế đó thì họ cố tình đó tức là xuyên tạc sự thật. Và đang khi gần 600 học sinh có giáo viên của họ, có ban giám hiệu của họ đến dự chùa cho quà cho họ đem về và kẻ xấu rồi họ vẫn dựng chuyện được như vậy, thì tôi nghĩ rằng là đạo đức của nghề báo đối với nhà báo Đặng Như Quỳnh là quá tệ. Mặc dù anh này đó có công cho cái việc là giải cứu nông sản Việt Nam trong mấy năm qua, khi mà nông sản bị thất thu về giá đó, thì anh là cái người dẫn động mua giúp giùm cho nông dân, thì anh cũng có nhiều cái việc làm tốt. Nhưng mà trong trường hợp và truyền thông về cái vụ mà tôi tư vấn của quyền của thi đó, thì tôi nghĩ là thiếu đạo đức truyền thông. Bao nhiêu người đã cung cấp thông tin đúng mà anh ấy vẫn không thèm sửa trên Facebook. Tôi từ bi, chứ còn nếu mà gặp người khác á, bây giờ luật sư kiện anh này có thể ở tù về tội vu khống. Mà theo luật hình sự Việt Nam á, tội vu khống có bằng chứng á, có thể ở tù đến 8 năm. Và tùy theo cái mức độ là mà ảnh hưởng đến danh dự của người khác á, còn bị phạt thêm tiền nữa. Thì nhân đây tôi cũng muốn nói với các quý Phật tử đó, mạng xã hội đó là con dao hai lưỡi. Từ lúc mạng xã hội ra đời đó thì toàn bộ phong cách truyền thống đó bị đảo ngược hết. Trước đây phải có một tòa soạn, có ban biên tập, có ban kiểm duyệt, rồi mỗi một cái mảng tin đó thì có biên tập riêng, người ta duyệt rất kỹ lưỡng, sau đó ta mới đưa tin. Và tất cả đó là con người thật, việc thật, địa chỉ thật, cho nên đó nếu nói sai đó là người ta sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa án theo luật định. Còn bây giờ đó thì mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, rồi gần đây là MySpace.com đó, thì cho phép đó người sử dụng làm những cái account ảo với những cái bút hiệu ảo, không có địa chỉ thật, con người thật. Cho nên á, khi mà nói những điều đúng á, thì có gì, khi mà nói xuyên tạc, vu cáo vì một động cơ xấu, một cái xấu phá hoại, thì không có ai chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là lỗ hổng cực kỳ lớn của các mạng truyền thông. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và tập đoàn Facebook, nhân cuối năm 2017 đó, anh ấy đã xin lỗi cộng đồng 7 tỷ 3 người trên toàn cầu về những hậu quả xấu mà Facebook đã bị người ta sử dụng gây ra. Còn động cơ ban đầu là để nối kết truyền thông và phương diện xã hội cho người ta gần gũi nhau, thông tin đến với nhau nhiều hơn. Bây giờ người ta lợi dụng vào mạng xã hội miễn phí đó để chống đối nhau, nói xấu nhau, gây hận thù nhau, dùng những ngôn ngữ mất kiểm soát, tạo ra biết bao nhiêu gia đình tan nát, ly dị giữa vợ và chồng, gây hấn giữa hai bạn bè, hai tổ chức, hai tập đoàn từ mạng xã hội Facebook là rất lớn. Cho nên về mặt cái tích cực của đó thì cái mặt trái này chúng ta phải ghi nhận. Điều thứ hai mà tôi muốn cảnh báo đó là thông qua điều tôi vừa phân tích đó, thì quý vị nên ghi nhận thông tin chỉ đơn thuần là thông tin, chứ phải cái gì đưa vào trong mạng nó đều là chân lý hết đâu. Nhất là những người xấu, vì động cơ xấu, làm việc xấu, hãm hại người tốt, ganh ghét người tốt, hay là đối thủ của nhau đó, người ta phải chê bẩn. Hiện nay đó, những chuyên gia thiện sử và những kẻ quỵ biện đó, họ khéo như thế này nè. Một cái mẫu tin đi, thì nó có tất cả là 10 tin tức. Thì trong đó đó, họ đưa 8 tin tức đó, là ai cũng biết là đúng. 2 tin tức còn lại thì ta chưa biết. Thì theo cái thói quen tâm lý đó, khi mình đọc qua một người nào đó viết, hoặc là bài viết, hoặc là một chương sách, hoặc là một quyển sách, thì mình thấy 8 điều mình biết đó, điều đó đúng hết đó, thì 2 điều còn lại mình chưa biết, mình có cảm giác là chấp nhận cái dữ liệu đó từ tác giả đó, và chúng ta vô tình trở thành nạn nhân. Những kẻ xấu đó là thường sử dụng cái chiêu này. Cho nên đó, khi tiếp nhận một thông tin đó, trên mạng xã hội, chúng ta phải đánh giá từ đó, thông tin lề phải, tức là những truyền thông chính thống, và thông tin lề trái, tức là truyền thông phản biện, để xem đó, cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Có những cái hãng truyền thông mà uy tín của họ đó đã được thiết lập đó, nhiều thập niên, chẳng hạn như là BBC. Thì tôi khuyên quý vị đó, nếu muốn tiếp nhận những thông tin chính thống đó, thì nên xem tin tức của BBC. Thỉnh thoảng nó cũng có thiên vị, nhưng mà cái đó nó không đáng kể, như là Đài Châu Á Tự Do hay là những cái truyền thông khác. Tôi đi một ví dụ về tình trạng là xuyên tạc nội dung, mà mục đích của họ là muốn tấn công Phật giáo bằng truyền thông, tạo ra bão táp truyền thông, làm cho quần chúng khủng hoảng niềm tin đối với Phật giáo. Thì đầu năm 2017 đó, trên mạng xã hội và các diễn đàn ở nước ngoài đó, lan truyền một hình ảnh các nhà sư đó, đứng trên sân khấu đang nhận cái bằng chứng nhận tham dự một cái khóa học 7 ngày. Mà điều đáng quan tâm nhất đó, đó là cái tiêu đề của cái buổi lễ đó. Thì những kẻ xấu đó, họ mới dùng Photoshop xóa cái tiêu đề của băng rôn gốc và đánh lại cái tiêu đề mới: tuần lễ hướng dẫn an toàn trong tình dục và tránh thai cho các tân ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội. Thì khi mà cái hình đó nó đưa vào trong các mạng xã hội, nó tạo thành một cái bão truyền thông lớn. Những người ghét Phật giáo, chống Phật giáo, và nhất là những người theo chủ nghĩa Ngô Đình Diệm á, thì họ có một cái cơ hội để tấn công Phật giáo và tấn công tăng ni. Thì những kẻ mà ghét tôi đó, họ mới gỡ cái đó qua để chửi tôi. Thì cũng may mắn như thế mà tôi mới biết được. Tôi gọi cho ban giám hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội để hỏi cái sự kiện mà người ta đang đề cập đó nó diễn ra vào ngày nào. Thì ban giám hiệu cho biết là làm gì có chuyện đó, chỉ có một cái sự kiện thôi, đó là tuần lễ học kỳ quân đội. Cái tiêu đề của cái lễ đó nó là vậy. Thì luôn tiện đây tôi mở một cái hoạt đơn nhỏ, là những năm cuối của nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, thì ông ấy rất bức xúc với cái hung hăng của chính quyền Trung Quốc về độc chiếm Biển Đông. Và ông ấy kêu gọi đó là hãy đừng nên tin vào bốn chữ chữ tốt, bốn chữ vàng và 16 chữ tốt mà chính sách ru ngủ về ngoại giao của Trung Quốc đã làm ra với Việt Nam. Ông ấy cũng kêu gọi là không nên hy sinh cái chủ quyền của đất nước vì một tình bạn viễn vông. Ngoài những cái lời phát biểu mạnh dạn của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thì ông còn chủ trương học kỳ quân đội áp dụng cho tất cả các trường trên toàn quốc, bao gồm trường tôn giáo, để khi đất nước lâm nguy trước mặt ngoại xâm của Trung Quốc, nếu có, thì tất cả mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm đứng lên bảo vệ đất nước. Thì về phương diện này đó, thì tôi cho rằng đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đó, có chủ trương đúng. Và các trường Phật học bắt buộc phải học học kỳ quân đội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép các tăng này học học kỳ quân đội. Nhưng mà kẻ xấu đó, họ vào trong trang web của học viện, họ lấy cái hình đại số, họ đổi cái tiêu đề thôi. Và bằng cách đó đó, ngay cả một số thân tăng ni ở hải ngoại thiển cận, tôi dùng cái chữ thiển cận trong hoặc kép, có nghĩa là không kiểm chứng thông tin, cũng vô các diễn đàn chửi bới tăng ni trong nước, dùng những cái từ thóa mạ như là thầy chủ quốc danh, cái nơi đào tạo thầy chùa cộng sản, cho nên mới có cái sự tàn vong như thế. Tăng ni mà còn ngộ nhận chứ đừng nói chi là Phật tử hay là những kẻ chống đạo Phật. Tôi đưa một cái ví dụ nhỏ vậy thôi để quý vị thấy. Và tôi lên trên mạng lấy ngay cái ngày đó, tôi search vào để lấy được tấm hình gốc. Tấm hình gốc thì cái độ phân giải của hình nó cao hơn. Nếu ai rành về vi tính thì biết là đang ghi cái tấm hình biên tập á, thì người ta lấy từ cái hình gốc, xóa đi cái chữ, làm cái chữ mới. Chữ mới thì nó rõ hơn cái chữ cũ, mà muốn vậy thì phải xóa mờ hình chung hết, thì cái chất lượng của cái hình biên tập này nó giảm đi 30% so với hình gốc. Tôi mới đưa hai hình đó vào viết phân tích để cho những diễn đàn chống Phật giáo đó, họ ngưng hành động phạm pháp của họ. Thế mà họ vẫn tiếp tục chống thôi. Thì người ta biết là gì? Đây là cái cớ, có không có đó là họ quan trọng. Họ dựng lên một cái cớ để thông qua cái cớ đó họ tấn công Phật giáo và tấn công tăng ni. Còn nếu là người có liêm khiết đạo đức đó, thì khi mình biết là thông tin này thông tin giả, phát xuất từ động cơ xấu, được thực hiện bởi những kẻ xấu, và đó là một hành động phạm tội hình sự, quốc gia nào cũng là phạm tội, thì phải xin lỗi chứ, tháo thông tin đó xuống chứ. Còn lần này họ để nguyên, vì họ biết là họ ở nước ngoài, thì diễn đàn các mạng xã hội đó là không có thể làm gì được họ. Còn thư kiện họ mình phải có địa chỉ, mà muốn có địa chỉ đâu đâu phải chuyện dễ. Khi tìm được địa chỉ của họ rồi đó, cái vụ án á, thấy không, có thể kéo dài hàng năm chứ đâu phải đơn giản đâu, mà tốn tiền luật sư đâu phải là ít. Thì qua cái đó thì tôi mới biết rõ thêm á, khẳng định cái quan điểm của tôi đó, đó là kẻ xấu đó họ tìm cách xuyên tạc để chống Phật Phật giáo, chứ họ chẳng có tôn trọng sự thật gì hết á. Khi mà đưa ra sự thật họ cũng phớt lờ. Nói như vậy để quý vị hiểu, vì tôi làm tổng biên tập của trang web Đạo Phật Đại .com từ năm 2000, các cái sự kiện truyền thông thế giới, các cái biến động truyền thông á, tôi phần lớn đều được người ta gỡ tin tức về. Có người gỡ về yêu cầu tôi đăng tin ở trên trang web của tôi. Cho nên á, vì công việc đó, các thông tin á tự động mình phải tiếp nhận mỗi ngày. Đó là mặt trái của truyền thông, nhất là truyền thông phát xuất từ những người thiếu đạo đức. Vì mạng xã hội cho phép mọi người gì trở thành một cái tòa soạn, vừa làm tổng biên tập, vừa làm phóng viên, vừa làm quay phim, vừa làm quản lý trang web. Cái thiết kế của Facebook và mạng xã hội nó quá đơn giản đến độ á, chỉ cần được chỉ 5 phút là ai cũng có thể làm được, mà hoàn toàn miễn phí. Đó là lý do tôi nói là mạng xã hội ra đời đã làm đảo lộn các phương diện truyền thông truyền thống. mà trước đây tính pháp lý về chịu trách nhiệm đó rất là cao. Bây giờ đó thì tính pháp lý và cái an toàn trong truyền thông đó đã đe dọa hạnh phúc của nhiều người và nhiều gia đình. Việc đó, đó đến độ tổng thống Donald Trump của Mỹ đó xem các mạng truyền thông của Mỹ, xin lỗi, các tờ báo của Mỹ là kẻ thù của ông. Ông là người đầu tiên nặng lời nhất, và ông phải dùng cái là fake news, truyền thông giả, tin tức giả, để ám chỉ cho các đài truyền hình, các tờ nhật báo mà ông thích. Và ông giấy khởi cuộc chiến truyền thông với các nhà báo ở tại Hoa Kỳ. Và ông dùng mạng xã hội Facebook và Twitter, ông chống lại cái đó, và ông sử dụng cái đó một cách rất là lão luyện để tự bảo vệ mình. Đức, Pháp đã ra luật về tin tức giả để ngăn chặn những kẻ lợi dụng vào truyền thông tự do dựng chuyện xuyên tạc thực thật, làm tổn thất tài chính và hạnh phúc gia đình, vị trí xã hội và sự bình an của nhiều người. Tôi nói hơi rộng để các quý Phật tử thông cảm ha, để không biến mình trở thành nạn nhân từ việc tin một cách thiếu kiểm chứng các thông tin trên báo chí. Chúng ta phải học theo Phật giáo là gì? Không nói những điều mà mình không đoan chắc là sự thật. Vì nói như vậy mình có thể vô tình biến người khác trở thành nạn nhân về hàm oan. Và do đó đó, người tu học Phật cũng nên không tiếp tay truyền bá các thông tin mà mình không cam chắc đó là sự thật. Những cái thông tin mà nó thường nó có cái cấu trúc thế này nè. Bà ơi, tôi nói nhỏ bà nghe nha, tôi chỉ nói một mình bà thôi, bà đặc biệt lắm tôi mới nói, tôi không nói người nào hết á. Mà nếu cái tin này ai biết là bà nói á, thì những cái thông tin đó nó có kích thích sự tò mò của người nghe. Thì dừng dài ngày hôm sau là khắp chợ búa làng xã, trong nhà ngoài phố ai cũng biết. Các cái tin đó mà đóng cái dấu là bí mật á thì thường nó bị bật mí trước nhất. Và thường những người nói cái yêu cầu là đừng nói cho người khác biết thì chính họ là cái người đi nói như đầu tiên. Thông thường nó là vậy. Trong kinh Tăng Chi đó có bài kinh tên là kinh Kalama, thì Đức Phật nói về 10 nền tảng của niềm tin chân chính. Thì bài kinh này á tôi đã giảng 2 lần, lần mới giảng mới nhất cách đây là 3 ngày cho 230 người xuất gia làm sa di ni 7 ngày tại chùa Giác Ngộ. Thì quý vị có thể nghe lại nội dung của bài này nó chi tiết hơn. Thì trong đó đó Đức Phật nói đó là không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lời là đồn thổi hay là được là lan rộng ở trong dân gian đó. Ngoài ra đó không vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống, thuộc về truyền thuyết, thuộc về kinh sách nói, thuộc về lý luận cao siêu, phù hợp với quan điểm cá nhân, định kiến của mình, hoặc là do những người có uy tín tuyên bố, hoặc là thầy của mình nói. Nhưng mà cách này thì Đức Phật kêu gọi chúng ta đó là phải có cái nhìn độc lập và phương pháp nghiên cứu độc lập để không bị dẫn dắt bởi những truyền thông bị lệch hướng, có những động cơ xấu, mục đích xấu, thì chúng ta mới có thể an toàn trong bão táp truyền thông của thời kỳ công nghiệp 4.0 như hiện nay. Và luôn tiện đây tôi cũng khuyên quý cô quý bà là đừng nên vội nghe người ta nói giờ ông chồng mình là ngoại tình, ông chồng mình cứ nghe là tin liền. Về nguyên tắc luật pháp đó, không có bằng chứng ha, thì coi như không có. thì quý bà cũng phải sống quen với cái thói đó, thói quen đó. Mà không có bằng chứng gì hết, bà tối ngày cứ ghi hoài rồi bắt đầu cứ chất vấn ông chồng, nói nặng nói nhẹ ông chồng, nói đủ kiểu hết trơn. Rồi có nhiều bà còn kêu chồng mình thề đó, nếu anh không có anh thề đi, không mà nếu tôi lỡ tôi có thì ra đường là xe cán nát thay, kiếp sau sanh ra là mù mắt mù chân. Người Phật tử là không có thề, vì thề đó, thề cây đũa độc á, nó thuộc về nhóm thứ ba của điều chân lý thứ tư. Điều thứ tư là gì? Không được nói sai sự thật, không nói lời lũ đau chiều dẫn đến mất hòa hợp đoàn kết, không nói lời tục tiểu văn tục ha, là quyền rủa. Và thứ tư là không nói những lời vô ích. Mình là Phật tử thì mình không nên làm như thế. Chứ là có bằng chứng thì chúng ta góp ý chân thành với chồng để cho chồng quay về. Còn nghe một thông tin rồi sau đó cứ đi đánh ghen thì từ tính cách là nạn nhân, nhiều quý bà đã trở thành đó là kẻ tội phạm. Và giả sử là có thật đấy nha, vợ bà đánh ghen á thì ông chồng sẽ có hướng là binh vực tình nhân. Quý bà không tin cứ coi là những cái clip ở trên mạng nha, ở trong nước và nước ngoài thì hiếm có đánh ghen lắm. Việt Nam là đánh ghen nhiều, Trung Quốc đánh ghen nhiều, các nước châu Á đánh ghen nhiều. Thì khi mà vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình mà tấn công tình địch á, thì ông chồng đó ông cảm thấy mũi lòng, ông binh vực kẻ tình địch, và sau đó là hôn nhân nó nát hết. Cái tội lỗi của ông chồng đó là bị đấu tố. Và nếu như báo chí nhầm cuộc mà đưa lên mạng xã hội nữa thì coi như là gia đình nó nát hết. Có đáng để làm như thế không? Đó là chưa nói đến tình trạng luật pháp sẽ truy cứu tội hình sự đối với những bà vợ là nạn nhân tấn công kẻ tình địch. Do đó đó, thay vì đó mình làm như thế mất hạnh phúc vợ chồng, thì người thông minh á tự đánh giá lại cái gì với tư cách là người vợ chồng tôi cần đến mà tôi thiếu. Sự cảm thông, sự hiểu biết, sự nâng đỡ tinh thần, sự đồng hành. Và là người tại gia quý vị phải đặt thêm câu hỏi mạnh dạn nữa về đề xuất tình dục á, tôi có làm cho chồng hài lòng không? Hay là có nhiều quý bà đó là khô cứng như khúc gỗ. Thì nhiều ông chồng đó, ông cảm thấy ông chán. Thì tôi muốn gợi ý một cái điều đó là thay vì đó chúng ta đó đi chữa lửa thì Đức Phật dạy chúng ta truy tìm nguyên nhân. Còn nếu ông chồng đó thuộc về nhóm qua bướm như là một cá tính ngựa quên đường cũ thì quý vị có thể chọn con đường ly dị. Còn đó là cái sự say nắng thì quý vị phải cao thượng để giúp đỡ chồng quay về và vượt qua. Truy tìm nguyên nhân là phương pháp mà Đức Phật dạy để khắc phục hậu quả, chứ đừng có sống bằng cái phản ứng cảm xúc giận dữ. Ghen tức là một loại sân hận có chức năng hủy diệt rất là lớn, làm cho nó thỏa mãn cái sự ghen tức của mình thôi, còn hậu quả thế nào nhiều quý bà không chịu nghĩ đến, hoặc là nghĩ đến mà cũng quyết tâm làm liều. Chẳng hạn như một bà chủ ở Vũng Tàu đó, nghi chồng mình với nhân viên, cho nên á sai giang hồ xăm hai con rết ở ngay ngực của cô đó, thì cuối cùng bà chủ này phải ở tù chứ. Còn cái việc ngoại tình nó có thật hay không chưa biết nữa. Hoặc là hai mẹ con của một gia đình ở Hà Nội ghen tình địch quá, rồi hai mẹ con lập kế lấy mỗi người một cái xô phân heo, rồi tập kích ở trên một cái vị trí cao để tình địch đi ngang qua đổ phân heo xuống đầu người ta, cũng phạm tội hình sự. Làm vậy để được cái gì? Không được cái gì hết. Bây giờ nói về vấn đề ăn cơm cho nó dễ hiểu nha. Quý cô ai cũng là người làm bếp giỏi, muốn giữ chồng á thì phải là người làm cho bao tử của chồng và các con được hạnh phúc. Thì bằng cách đó đó, chồng và các con sẽ không đi ăn phở, hủ tiếu, bánh kem, bún bò Huế, xôi chè gì bên ngoài, vì á vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm tôi đưa trong dấu hoặc kép, quý vị muốn hiểu theo nghĩa bóng ở đây cũng được. Và cả hai đang kia bây giờ ông chồng ông cần ăn bún bò Huế, mà ở nhà quý bà chỉ làm cái là cơm chiên hoài, ông nhìn thấy ông ngán luôn rồi. Thế ngán quá thì phải có nhu cầu đi ra ngoài ăn thực phẩm khác chứ. Chúng ta phải có cái tâm lý hiểu biết đó, để đừng có nghĩ rằng là tôi đẹp nè, tôi tạo ra đồng lương tốt nè, tôi đàng hoàng đứng đắn nè, tôi chung thủy với chồng nè, tôi chu đáo bên vợ bên chồng nè, tôi đó giao tiếp trong nhà ngoài phố là cái gì cũng ok hết. Chị em phụ nữ nào vinh vào những điều đó thì coi chừng á, mắc chồng hồi nào không hay. Do đó ngoài những cái giỏi nêu trên đó, thì chúng ta phải hết sức thông minh cảm xúc. Thì quý bà cái tập thói quen đó, chồng về nhà không càm ràm, không cằn nhằn, không nói nặng, không cãi lộn, không ăn thua đủ, không mặc nóng, không mặc lạnh, dặn chút xíu là cấm vặn chồng, cái đó là thua, từ thua đến thua. Quý bà phải đổi lại chính sách mới nha. Đang buồn đang giận gì cái đó, chồng về là vui lên, cười ha hả, vui vẻ, lấy khăn nóng lạnh là lau mà mặt cho ổng nha, cho ổng về một cái đó mát cái ruột. Và ổng thấy rằng là đúng thiệt, cái nhà của mình là tổ ấm, cái chỗ đấy về sau một ngày làm việc căng thẳng với nhiều thách đố, với nhiều cạm bẫy, với nhiều rủi ro, không chỗ nào sướng bằng là ở nhà, nhất là được sự chu đáo, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ của vợ. Vợ mà làm được như thế nha, là lúc nào cũng cười tươi như hoa sen đó, thì quý cô có thể biến chồng trở thành ô sin trọn đời. Nên nhớ điều đó. Và quý bà cũng nên tập thói quen mới. Dù á, mình á, có hàng trăm nhân viên, hàng ngàn công nhân, nhưng mà về nhà đó là vẫn phải nhờ chồng. Chứ đừng lấy cái phong cách lãnh đạo công ty về lãnh đạo chồng là thua. Ở trong kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật dạy thế này: một trong năm điều ứng xử bà vợ đối với chồng đó là nể chồng trước sau trong ngoài. Nể chồng là quan trọng. Quý cô cứ đánh giá lại đi, tại sao mình chọn chồng mình bây giờ? Tại vì chồng mình là nổi bật nhất trong các chàng trai thở đó. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không ạ? Và về tâm lý giới tính đó, thì quý bà thương những ông nào giỏi hơn mình, thông minh hơn mình, tài hơn mình. Đó là thói thường nha. Chứ cô cũng có nhiều cô dạy tình cảm đó, thương mấy anh đẹp trai, thương những anh đó dài, thương anh Sở Khanh. Sở Khanh thì thường đẹp trai và đó dài. Mà quý cô á, thì trái tim á, dễ rơi rụng bằng cái lỗ tai. Nó ngon, nó ngọt, thấy không? Nói hứa hẹn nhiều là quý cô là bị dứt bậy hết. Như vậy nó cách khác là gì? Quý cô đó thường thương những người đó giỏi hơn mình, ít khi nào nhìn xuống lắm. Còn quý ông á, khi ta thành đạt á, người ta thích lấy những người nghèo hơn mình, thấp hơn mình, miễn là đẹp thôi. Đó là cái khác biệt về giới tính. Cho nên khi quý bà thành công á, vẫn phải giữ cái thói quen tâm lý là nể chồng trước sau trong ngoài, vì cái tôi của đàn ông lớn. Đang khi đó người đàn ông đó có thể là thua vợ, nhưng mà họ cũng là người có vai vế ở trong cái công ty của họ, thì họ có thư ký riêng, mà phần lớn là quý cô trẻ. Thư ký riêng công ty nào người ta cũng chọn là trẻ, đẹp, duyên dáng, vui vẻ, chưa đó là ăn mặc sang trọng nè, nước hoa thơm phức nè, câu nào nó có là dạ bẩm trình thưa, bị rầy bị la nó cũng đỡ được người tươi, mặc dù trong lòng nó khó chịu lắm, bên ngoài cũng tươi. Đó là sở trường của quý cô mà. Thì á, so sánh giữa cái ứng xử của vợ do thân quen quá cho nên nó cứ càm ràm hoài, đang khi thư ký riêng ở công ty đó người ta ứng xử như vậy thì nhiều ông chồng đã không thể giữ được chính mình. Tôi đang nói về tâm lý chứ tôi không biện hộ cho người nam ha, không biện hộ. Mình phải hiểu cái tâm lý của chồng mình để gì? Để hạnh phúc vợ chồng được vuông tròn. Thì câu chuyện này nó hơi dài, để chủ yếu là dẫn dụ cho cái vấn đề đó là khi mình nghe thông tin một chiều đó, khoan gọi tin chứ mà không kêu mình nào phủ định hết. Đừng nên gọi tin một điều gì chỉ vì mình nghe tao nói vậy, phải kiểm chứng chứ, còn không có bằng chứng là coi như không có. Chúng ta phải sống theo luật pháp, đừng có hoài nghi gì cho nó mệt, phải tăng cường cái sự tự tin lên thì không có ghen nữa, không có tin những cái thông tin nó không đáng gì hết. Và khi mình nghe thông tin rồi mình về cứ là chất vấn chồng, rồi bắt chồng thề thốt, rồi nói nặng nói nhẹ càm ràm, hạnh phúc mất hết, không còn kịp tình yêu nữa. Và không khéo đó, nó biến trở thành cái còng số 8, từ cái tình yêu trở thành cái còng số 8. Dù cái còng đó được làm bằng kim cương hay là bằng vàng 21 carat thì các ông á cũng tìm lý do để trốn khỏi nhà, đi nhậu với bạn, hoặc là đi bàn chính trị tào lao, chuyện chính trị thế giới, chuyện chính trị trong nước vậy thôi. Rồi đến nửa khuya rồi mới về. Cho nên á phải khéo léo để vung bốc vung trồng hạnh phúc gia đình. Trong chữ Hán đó, chữ An á nó gồm có hai bộ, ở trên là chữ Miên có nghĩa là mái nhà, tượng trưng cho ngôi nhà, ở dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho ba vai trò: làm mẹ, làm vợ và làm con gái. Về phương diện triết học và ngôn ngữ đó thì không có ngôn ngữ nào sâu sắc như là tiếng Trung Quốc. Cái cách cấu tạo từ của nó đó là gồm có nhiều phương pháp, mà phương pháp sâu sắc nhất là triết lý. Nó ghép chữ vào, nó làm cho chúng ta hiểu ý tưởng của nó rõ lắm. Như vậy bình an hiểu rộng ra là hạnh phúc của một gia đình. Theo cái từ an này đó lệ thuộc vào người mẹ, người vợ và người con gái. Tức là sản xuất ra được hạnh phúc hay không á cho gia đình á là ở vai trò người mẹ. Người mẹ mà khéo léo giáo dục con cái từ nhỏ, con ngoan hiền giỏi, không phạm pháp, không nghiện ngập. Nếu mà người mẹ mà không quan tâm, người cha là đã thờ ơ rồi, người cha là khô khan rồi, người mẹ là gần gũi mà cho sự sống, cho bào thai, cho bú mớm, rồi cho mớm cơm, rồi cho quà cáp, rồi dẫn dắt, rồi kể chuyện, rồi nâng đỡ dỗ về, cho nên gần gũi với con. Và nếu khéo giáo dục từ triết lý Phật giáo thì các bạn sẽ có được con ngoan ngoài trò giỏi trong gia đình. Cho nên phải thấy được cái vai trò đó để chúng ta hãnh diện tự hào là người chu cấp hạnh phúc cho cả gia đình. Câu hỏi cuối cùng, vì quý vị hỏi ít quá nên thầy nói dài. Có ai thắc mắc nữa không?
Thưa thầy, con hỏi về vấn đề là các chùa mà tụng kinh đó thầy, thì con thấy ở chùa Thiên Chánh nè, chùa Pháp Vân nè, chùa Viên Giác thì tụng kinh, sau đó rồi có cái đọc giống như là hát bội nhé thầy, giống như là trật tế vậy đó. Rồi còn các chùa khác thì không có đọc như thế, đọc là giống như chùa Tắc Mộ vậy đó. Thì con muốn hỏi là cái đó xuất xứ nó từ đâu, và như vậy là nó có phân biệt gì không ạ? À, chị đọc rồi.
Thuật ngữ Phật giáo gọi đó là tán tụng. Tán là một loại ca ngâm, gốc rễ của nó đó là ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. Mục đích mà các tổ Trung Quốc á biến một số bài kệ, một số đoạn kinh dưới dạng ca ngâm là để tạo ra cái nhạc điệu trong sự tụng niệm. nó làm cho phong phú cái nghi thức hơn, nó làm cho người nghe nó cảm thấy hay hơn. Giống như bây giờ thời hiện đại Phật giáo Việt Nam chúng ta có khoảng 20.000 bài nhạc Phật giáo này, thì thay vì làm nhạc Phật giáo thì Trung Quốc á, thời xưa đó họ làm á, nhạc lễ với hình thức đó là ca ngâm. Tôi có thời gian gần 2 năm ở chùa Từ Ân, quận 6. Lúc đó tôi làm thị giả cho Hòa Thượng Duy Lực, người có công truyền bá Thiền Công Án Và Thoại Đầu. Đó là năm 87 và 88. Nay cũng đã 30 năm. Thì ở chùa Người Hoa đó thì tôi được phân công phụ trách quét dọn chánh điện, rồi bài kinh sách ra. Rồi lúc đó thì tôi cũng phải vừa học tiếng Hán cổ, rồi học tiếng Bạch Thoại, tức là quốc ngữ của người Trung Hoa. Và chùa đó là chùa Triều Châu, thì cũng phải học một số cái đàm thoại tiếng Triều Châu. Bây giờ lâu quá thì quên, chữ thì mình nhớ rõ, nhưng mà đàm thoại thì mình không có sử dụng mấy chục năm nè, quên khá nhiều. Thì trong nghi thức á, tụng niệm của người Trung Hoa mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964 phiên âm á, rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay đó sử dụng lại đó, là mới được 70% nghi thức chữ Hán của người Trung Hoa thôi. Thì trong những cái bài dưới thể ca ngâm đó, thì trong nghi thức Trung Quốc đó, ghi rõ lắm, nó có những cái ký hiệu mà tất cả các Phật tử tại gia đều ca ngâm theo được, chứ không phải đó là đặc quyền của các tăng ni được đào tạo trong truyền thống nghi lễ Phật giáo. Quý vị không tin đó, cứ đến chùa Từ Ân ở quận 6, chùa Hoằng Phật ở quận 5 và một số chùa Người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh mình, thì tăng ni và các Phật tử đều tán tụng được giống như nhau hết. Và khi họ đọc lên á là họ hiểu được cái nghĩa của đó. Còn đăng ký đó chúng ta phiên âm theo Hán Việt và mình tán tụng đó, nó bị ảnh hưởng một phần á của nhạc lễ Huế đối với tán tụng ở miền Nam và miền Trung, rồi nhạc lễ miền Bắc đối với các nghi thức tụng niệm tán tụng ở miền Bắc. Thì bây giờ cái nhạc lễ Huế và nhạc lễ của miền Nam á là sao chép từ cái tán tụng của Trung Quốc là hết 90 mấy phần trăm này. Từ cái cách đánh linh khánh đẩu vân vân là cũng giống nhau, chỉ có một vài phần trăm á do một số vị hòa thượng của Việt Nam mình á cách tăng cho nó gần với Việt Nam chút thôi. Thì khi tán lên như vậy đó, các Phật tử không hiểu gì hết. Các tăng ni mà không học chữ Hán giỏi, nghe cái điệu vậy đó nha, đang xem giữa những cái câu chữ cũng không hiểu gì luôn, chứ đừng nói là Phật tử. Nhưng mà cái đó có nhiều Phật tử mê lắm, vì thấy nó có vẻ nó thiêng liêng, nghe nó có vẻ thiêng liêng. Thực ra ví dụ như cái bài Lư Hương Xạ Nhị Pháp Giới Môn Quân vân vân á, mình đọc nó chỉ có tốn có mấy chục giây, tán nó ra đến gần 5 phút. Nội dung đó có khác gì đâu, nhưng nó đã trở thành một phần di sản văn hóa tinh thần của Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, mà các nước này đều ảnh hưởng từ Trung Quốc cả. Về vấn đề văn hóa phi vật thể đó, thì thế hệ sau nó phải có trách nhiệm giữ gìn những gì mà cha ông để lại. Cho nên nhất là ở góc độ văn hóa ký ức ấy, của nhân loại đó, thì những cái giai điệu tán tụng đó đó cần phải được giữ gìn, nhưng mà chúng ta đừng sa đà vào nó vì thời gian nó mất nhiều hơn. Nhưng mà nội dung đó thì không hiểu được, không hiểu được. Do đó ở chùa Giác Ngộ đó thì tôi chú trọng đọc các kinh điển được dịch thuần Việt, chọn nội dung kinh phong phú giống như buffet tâm linh, để mỗi ngày các Phật tử đó đọc được một vài bài kinh khác nhau, Rồi nhiều ngày như thế đó thì hiểu được các phương diện về quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập, quan điểm giải thoát, được Đức Phật giảng dạy trong 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Nhờ đó đó áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn để vượt qua khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Thì cũng có một số tăng ni nói là tại ông thầy Nhật Từ không biết tán tụng cho nên ông mới phê phán. Thực ra tôi không phê phán, tôi chỉ nói cái gốc rễ phát xuất từ nghi thức tán tụng của Việt Nam là từ Trung Hoa. Về phương diện độc lập dân quốc dân tộc á, thì tôi vẫn chủ trương á là chúng ta nên có bản sắc riêng của Phật ở Việt Nam, nhưng mà cái gì mình cũng đi bơi nguyên si của người ta về. Cái đó đó, đó là cái nguyên nhân của mặc cảm tự ti dân tộc. Người Việt Nam hiện nay bị rơi vào mặc cảm tự ti dân tộc lớn lắm, đến độ đó chúng ta thấy cái gì cũng ngoại, chúng ta nghĩ đó là xịn, chưa chắc à. Nhiều mặt hàng bán ở Trung Quốc đó, được làm ở Việt Nam, người Việt Nam thì qua bên Trung Quốc mua về chở của về rừng. Thế thì mình nghĩ là Đức Hòa là xịn vậy thôi. Thì những quốc gia đó đã từng bị làm thuộc địa của những nước khác á, bị nhòi sọ đến độ thì người ta cứ nghĩ rằng là mình là kém, là dở. Dĩ nhiên có những cái kém dở mình phải khắc phục nó, nhưng mà cái nào cũng kém dở hết. Chúng ta phải có bản lĩnh sáng tạo cái mới, và những cái sáng tạo mới của chúng ta nó phải đi đầu thế giới, để cho thế giới có thể tham khảo từ cái mô hình của Việt Nam chứ. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, mục đích của tụng kinh đó là hiểu chân lý Phật. Cho nên đó, tất cả các nghi thức tán tụng đó, nó là một cái di sản văn hóa ký ức, nó thuộc về văn hóa phi vật thể, thì đừng nên lạm dụng nó. Lạm dụng nó thì chúng ta không để đến nội dung kinh nữa, đọc để cầu phúc, đọc để mong sự gì màu nó xảy ra thôi, đăng ký đọc hiểu để hành trì. Bây giờ quý vị cứ hình dung nha, cái toa thuốc đi, paracetamol chị nhức đầu, paradol đó chị giảm đau, rồi glucosamine đó là nó làm cho các cái đốt xương khớp không có bị tê đau nhất. Quý vị có thể đọc 1 tỷ lần nhưng mà không uống thuốc đó vào đó thì đau nó vẫn đau thôi. Nói vậy để dễ hiểu, đọc kinh đó là để áp dụng. Cho nên chùa nào thích truyền thống tán tụng thì cứ làm, nhưng mà đừng lạm dụng nó. Và nếu mình sử dụng nghi thức tán tụng thì tôi vẫn đề nghị đó là nên chọn các bài dịch tiếng Việt để người Việt Nam nghe tán tụng bằng tiếng Việt hiểu được. Thế chứ hắn là mình đã không hiểu rồi, ngoại trừ những người chưa học về đó. Bây giờ tán nữa là lại càng khó hiểu nữa, thì phần chú Phật tử nghe như là mù, không biết gì hết, nghe như là điếc, không hiểu gì hết. Từ đó dễ dẫn đến mê tín. Không hiểu thì phải suy luận. Mà suy luận thì phần lớn đó là sai. Do đó tôi vẫn khuyên quý Phật tử đó, mỗi người nên có một cái quyển kinh Phật cho người tại gia. Thì quyển này gồm 1000 trang do tôi phiên dịch là chùa quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ Ấn Tống, mấy trăm ngàn quyển này. Quý vị muốn bao nhiêu cũng có. Thì trong đó nó có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, rồi hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, tề gia trị quốc bình thiên hạ, hay hơn cho giáo nhiều. Rồi các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và một số bài kinh tiêu biểu của Tịnh Độ Tông. Thì mỗi người đó, mỗi ngày nên dành ra 30 phút đọc kinh tại chùa. Nếu mình không rảnh để đi chùa đó thì ở nhà cũng đọc. Và quý vị nên bắt chước tín đồ của đạo Công giáo và Tin lành trên toàn cầu. Đi du lịch họ vẫn mang kinh thánh theo, đi chơi họ vẫn mang kinh thánh theo, ở trong khách sạn của những người Công giáo và Tin lành lúc nào cũng có quyển kinh thánh, và họ đọc mỗi đêm trước khi đi ngủ như là một loại thực phẩm tinh thần. Đa kỳ Phật tử chúng ta rất lười về vấn đề này, chỉ có một thiểu số đến chùa tụng kinh thôi, còn số còn lại đó suốt một kiếp người đều không chậm đọc một bài kinh nào đó, làm sao mà được lợi lạc? Đọc câu nào, đoạn nào, trang nào chưa hiểu đừng đón mò, hỏi các thầy các sư cô giải thích giùm. Nên quý vị mỗi lần đọc sách Phật, đọc kinh Phật thì ghi chép ra cái gì mình không hiểu, cái gì mình hiểu hay tâm đắc thì cũng phải chép ra, để khi mà các giảng sư tạo cơ hội cho hỏi đó, mở sổ tay ra là hỏi được liền hoặc là mở iPhone ra là hỏi được liền. Vì đạo Phật nhấn mạnh đến trí tuệ. Bát chánh đạo đó gồm có 8 yếu tố chân chính, bắt đầu bằng trí tuệ với 2 yếu tố tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Và sau đó Đức Phật mới dạy 4 điều về đạo đức và 2 điều về thiền định. Rất tiếc là người Trung Hoa cố tình đổi cái trật tự, thay vì cái Đức Phật dạy là tuệ giới định, tức là trí tuệ đạo đức thiền định, thì Trung Quốc bỏ lại đạo đức thiền định và trí tuệ, đưa đạo đức lên đầu, còn Đức Phật là đưa trí tuệ lên đầu. Ngài mới sánh ví đó, chỗ nào có trí tuệ có giống như là mặt trời ló dạng vào buổi bình minh, chim hót líu lo và mọi người thức dậy bắt đầu cho một ngày mới với năng lượng mới. Thế vai trò của trí tuệ giống như là vầng thái dương. Cho nên các quý Phật tử là cố gắng đọc kinh. Ngoài cái việc đọc kinh, nghe pháp thoại đó, thì tôi khuyên quý vị tạo thành thói quen là khi đọc được một quyển sách Phật nào hay, nghe được một bài giảng nào hay, chia sẻ nó cho người thân, bạn bè qua email, Facebook, mạng xã hội, blog cá nhân, hoặc là nhắn tin qua Viber, Zalo, Tango, Skype, FaceTime. Bây giờ là những cái mạng này đó là hoàn toàn miễn phí, chỉ cần có kết nối internet thôi. Thì bằng cách đó quý vị sẽ có phước về trí tuệ, mang hoặc là góp phần mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Nó quý còn hơn là quý vị cho tiền bạc cho con cháu, cho quà cáp cho những người thân, và mình cho chân lý Phật. Và thông qua đó đó, ban tặng cho họ niềm vui không sợ hãi vì khép lại mê tín dị đoan. Chúng ta phải tập thành thói quen. Thì tương tự để có cái dữ liệu Phật pháp á, thì quý vị có thể vào 3 trang web của chùa Giác Ngộ. chùagiacngộ.com có 4.000 bài giảng có thầy Nhật Từ, có đại tạng kinh âm thanh, có mấy trăm quyển sách đó Phật giáo và âm nhạc Phật giáo miễn phí. Trang banhoapháp.com thì có khoảng 1.000 bài pháp thoại của mấy chục giảng sư do chùa Giác Ngộ phổ biến, hoặc là trang phatam.com có khoảng 30.000 bài pháp thoại của trên 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Thì ai hữu duyên với giảng sư nào đó thì cứ vào trang banhoapháp.com và phatam.com tha hồ mà nghe mà xỉu, hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên á, thầy khuyên mỗi ngày quý vị nghe nhiều nhất là 2 bài thôi, thì còn thời gian làm việc khác, lo cho vợ chồng con cái người thân nữa, nghe nhiều quá cũng không có tiêu hóa hết được, nghe 2 bài thôi. Người giống như trường đại học á, sinh viên giỏi á, thì người ta cho một ngày học nhiều nhất là có 7 tiết à. Rồi chứ sinh viên khác thì học 4 tiết đến 5 tiết là hết à. 2 bài thì nó cũng gần tới 4 tiết rồi, nhiều quá là cái đầu mình nó bão hòa, nó không nhét vô được nữa, nó bị khựng lại.
Ở đây có ai có quyển kinh Phật cho người tại gia giơ tay lên? Mới có 8 người thôi, ít quá, 9 người. Hiện nay thì ấn bản này đó vừa có âm thanh, quý vị vào Google gõ kinh Phật cho người tại gia, bấm vào video thì có một cái bản âm thanh. Và hiện nay thì chùa đang làm thêm một cái ấn bản thứ hai cũng bằng âm thanh, nhưng mà là tụng kinh, chọn cái giọng đọc rất là hay. Thì chùa đang nhờ thầy Vạn Mãn đọc, thầy tụng hay lắm, giống như thầy Trí Thoát ở ở Mỹ vậy đó, ha. Nghe nó mùi mẫn lắm, mê lắm. Rồi đó cũng có ấn bản PDF để chúng ta có thể xem trên iPad, laptop, desktop. Chứ xem iPhone nó nhỏ quá, nó nhức mắt. Mua cái iPad to to đây nè, mở ra từng trang như đó là sướng lắm. Và nếu ai mà có sử dụng iPad, iPhone đó, thì quý vị vào trong app có chữ kinh sách Thích Nhật Từ, thì nó xuất hiện một cái icon lên, quý vị bấm vào, 15 phút sau thì gần 80 quyển sách của thầy dịch và viết đó, nó xuất hiện. Mang cái đó theo, quý vị có một cái thư viện nhỏ, không có tốn đồng xu nào, chỉ chịu khó đọc thôi. Và nếu ai có iPad đó nha, thì trong đó có quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm do thầy dịch và biên tập. Quý vị còn khỏe hơn là mang kinh đi, kinh đi nó nặng nề không? Mà chỉ để là mỗi trang mà đọc hết thì phải quẹt một cái là nó qua trang mới, quẹt qua bên trái qua trang mới, sướng lắm. Thời hiện đại này cái gì cũng có, chúng ta có phước hơn ông bà tổ tiên chúng ta. Ngày xưa đó muốn đọc được kinh sách đó phải là dân nhà giàu, vì có nhiều quyển kinh sách là tái bản có giới hạn, qua rồi ta không có đối bản nữa. Còn bây giờ trên internet đó là dạng âm thanh, dạng ebook đủ hết đó. Chỉ cần quản trị thời gian thôi. Muốn quản trị thời gian thì quý Phật tử tập thói quen mới, bớt xem tivi lại, mỗi ngày coi tivi nhiều nhất một tiếng thôi. Bớt chơi internet lại, bao gồm chơi điện tử, game, rồi chơi xem tin tức. Những cái thứ đó nó mất nhiều thời giờ lắm. Mà nếu mà mình sử dụng internet một ngày mà 5-6 tiếng đồng hồ trở lên, trước sau gì cũng bị rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, rối loạn đa nhân cách, tâm nằm quan tưởng. Còn nếu như mấy cháu nhỏ mà chơi đó 7-8 tiếng thì vào tâm thần sớm lắm. Thầy làm tư vấn về vấn đề này, thấy rõ cái tác hại nếu chúng ta không biết dừng lại ở con đường trung đạo, tức là tiêu thụ nó một cách quá mức. Chưa nói đến các hậu quả khi chúng ta đọc quá nhiều thông tin đó, thì chúng ta mất đi tính sáng tạo. Quý vị hãy tập thói quen đọc sách. Đọc sách nó có chiều sâu hơn thông tin. Người Việt Nam hiện nay là nghiện thông tin, mà phần lớn là thông tin thị phi và thông tin tào lao. Chuyện của diễn viên điện ảnh, ca sĩ, rồi người mẫu, rồi những cái chuyện xấu này đó là người Việt Nam mình đọc dữ lắm. Còn người ta khi những cái sách hay, sách quý, sách thánh hiền, sách minh triết, sách độc lòng người đó thì không có mấy người Việt Nam đọc. Tôi làm xuất bản kinh sách Phật giáo 16 năm qua, tôi xuất bản sách của người khác là gần 200 đầu. Phát hành đó, mỗi một đầu sách như vậy 2.000 quyển là muốn mệt à. Đang khi 93 triệu dân mà 2.000 quyển còn không phát hành hết. Là vì người Việt Nam lừa đọc sách. Về phương diện này thì quý vị nên bắt chước tỷ phú Bill Gates, tỷ phú đô la giàu thứ nhì trên thế giới, sở hữu gần 100 tỷ Mỹ Kim. Mà tuần lễ nào ông ấy cũng có thói quen đọc 2-3 quyển sách. Đọc sách xong đó ông ấy còn là nhận xét về quyển sách đó nữa, chia sẻ về quyển sách đó, chứ không phải là đọc không đâu. Đối với các tỷ phú thì thời gian của họ rất là quý, họ bận dữ lắm, họ giỏi lắm mới làm thành tỷ phú được chứ. Dưới trướng của ông ấy đó là hàng ngàn nhân công, vài chục ngàn nhân công, mà người ta còn quản thì thời gian để đọc sách được. Kính thưa các quý Phật tử, bữa nay mình chỉ có hai câu hỏi thôi ha. Thì mong quý vị tập thành thói quen á, thích hỏi. Thiền tông Trung Hoa có câu á, tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Thắc mắc ít thì giác ngộ ít, thắc mắc vừa giác ngộ vừa, thắc mắc lớn giác ngộ lớn. Mở một cái thắc mắc á, nó giống như một ổ khóa đi, mình không có chìa để mở nó ra. Thì bây giờ đó mình phải nhờ các giảng sư có kinh nghiệm mở dùm cho mình nhé. Đó là cái cơ hội tốt mà mình không chịu tận dụng là ổn lắm. Để ra bữa nay mà được 10 câu hỏi thì được 10 nội dung. Vì không ai hỏi hết, thầy giải thích dài chút để ta hiểu tận tường các vấn đề. Thì luôn từ đây thì thầy xin cung cấp thông tin. Nếu ai mà thích nghe các bài giảng của thầy đó thì lên Google gõ Thích Nhật Từ là tên của thầy, sau đó kèm một từ khóa về một chủ đề nào đó mà mình muốn tìm kiếm, nút Enter là quý vị sẽ có bài giảng. Có những cái chủ đề thầy giảng 5 bài, 10 bài, 20 bài thì theo phạm vi và đối tượng giảng chi tiết ra. Có những bài thì giảng ngắn. Thì bằng cách đó, đó thì phần lớn những điều mà các quý Phật tử cần biết đó, đều đã được giải thích ở trên mạng hết rồi. Thì bằng cách này đó, chúng ta làm quen với các giảng sư di động, giảng sư online, rồi bồi dưỡng cái sự học Phật của mình. Thì giờ mình hiểu Phật thấu đáo đó thì cái việc tu Phật đó mới có kết quả cao và sâu đẹp. Vì đã hết giờ rồi, thầy xin dừng lại tại đây. Dịp này đó thầy kêu gọi các quý Phật tử đó, hãy cùng một cánh tay với thầy của quý vị là Đại Đức Quảng Tiết, một vị tăng trẻ rất là có nhiều năng lực, nhiệt huyết đóng góp cho Phật giáo ở lĩnh vực hoằng pháp cũng như là lĩnh vực từ thiện và hướng dẫn Phật tử. Thì chùa đang trong giai đoạn trùng tu, thì cũng rất mong quý Phật tử theo dõi truyền hình trực tiếp này đó, liên lạc với chùa Thiên Chánh ở quận Bình Tân. Quý vị chỉ cần lên Google gõ ra địa chỉ số 3 đường Khu Việt để quý vị có thể góp phần công đức cho Phật sự trùng tu ngôi chùa đó sớm được thành tựu mỹ mãn. Thì trong cái mùa Du Lan năm nay đó, cũng giống như mọi năm, mặc dù đang say, thì Đại Đức Quảng Tiến đó là có nhiều chương trình, ngày nào cũng có bài pháp thoại, và đến đây toàn là các giảng sư đẳng cấp không à. Thì đó quý vị biết là các thầy đồng tu hoặc là các thầy lớn hơn đều rất là có thiện cảm với thầy Quảng Tiến. Cho nên quý vị cố gắng, nếu mình không có năng lực tịnh tài đó thì mình đi vận động dùm, kêu gọi dùm để cho các hạng mục công trình đó sớm được thành tựu mỹ mãn. Và thành tựu xong rồi đó thì Phật tử tại gia là người trực tiếp và thụ hưởng an lạc đó, tức là mình có nơi tu học bài bản, có chánh điện lớn chứa được cả ngàn người, có những tiện ích để chúng ta ở lại tu vào những ngày chủ nhật. Cho nên đó, cúng dường làm Phật sự cũng như là làm từ thiện cho đời thực ra là đang làm phúc cho mình. Phải hiểu sâu nhân quả đó thì chúng ta không có lý do gì á mà đánh mất cơ hội làm phúc cho mình. Mình làm phúc thì mình mới được hưởng đó. Còn cầu nguyện không là không có gì để đạt được. Cầu nguyện nó chỉ giải tỏa tâm lý. Rồi muốn có quả phúc nào phải gieo nhân phúc đó. Muốn có sức khỏe thì phải thể thao, làm chủ cảm xúc, làm chủ công việc, ngủ nghỉ, ăn uống, môi trường sống tốt lành, rồi từ bi với các loài động vật, bảo vệ môi trường, sinh thái, rồi ủng hộ hòa bình. Còn muốn có tài sản thì phải bố thí cúng dường, cứu người giúp đời, làm bằng tinh thần vô ngã vì vị tha. Muốn có phước báo được quý nhân phù hộ giúp đỡ thì chúng ta không nên bỏ sẽ tri thức, chia sẻ, dẫn dắt, góp ý, nâng đỡ tinh thần, giúp người trong lúc hoạn nạn. Muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh, thực tập kinh, mở sự hiểu biết. Muốn có phước tướng thì quan hỷ nhiều, tùy hỷ nhiều,
tán dương nhiều, vui vẻ nhiều thì phước tướng nó gia tăng. Đó là năm loại phước mà trong thời Đức Phật á, Đức Phật thường chúc nguyện cho các đệ tử của ngài. Và đó cũng là lời nhắc nhở, nhân nào thì quả đó, muốn có phước nào thì phải gieo trồng, chứ không thể cầu nguyện mà được. Và khi gieo trồng rồi đó, quý vị cầu nguyện nó làm cho quý vị có thêm niềm tin, làm cho mình nó không có chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm. Đó là giá trị của sự cầu nguyện. Chứ còn cầu nguyện không thay thế được nhân quả. Nhân quả chúng ta phải làm. Cầu nguyện đó có thể trở thành chất xúc tác làm cho quả trổ sớm hơn trên nền tảng đã có chánh nhân và có thuận duyên. Còn nếu mình không có vô nhân á thì cầu nguyện nó không có kết quả đâu. Giống như trong cái căn phòng của mình á mà nó trống trơn thì quý vị có đưa một cái trăm cái móc vào kéo ra cũng không có gì hết á. Còn nếu trong đó nó có hàng quá thì đưa cái móc vào kéo ra là có hàng, có nhân thì có quả. Thì tôi nói rõ như vậy để tất cả chúng ta hiểu đúng lời Phật dạy và tu học bài bản để có được kết quả như sự trông đợi. Kính chúc quý vị một mùa Vu Lan hiếu hạnh, an lành.